Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Bằng số 20. Ngày 24 tháng 9 năm 1937. Lễ suy tôn thánh gia. Hôm nay tôi đã nhìn thấy cha Sopoko đang gánh chịu sự chống đối kinh khủng liên quan đến toàn bộ vấn đề này. Ngay các linh hồn nhiệt thành với vinh quang Thiên Chúa cũng đang phản đối Ngài. Ngài không thất đảm trước tất cả điều ấy là nhờ một ân sủng đặc biệt Chúa ban. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, con cho rằng mình đã viết đầy đủ về lòng thương xót của cha rồi sao? Những điều con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là toàn yêu và toàn thương. Không nỗi khốn nạn nào có thể sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của cha. Bởi vì khi được ban phát, lòng nhân lành của cha lại càng tăng thêm. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc cho họ. Tôi cảm nghiệm những cây cực kinh khủng trong linh hồn khi nhìn thấy Thiên Chúa bị xúc phạm. Hôm nay tôi nhận biết người ta đang phạm những tội trọng cách nhà dòng chúng tôi không bao xa. Đến tối, tôi tha thiết cầu nguyện trong nhà nguyện và sau đó đi đánh tội. Tuy nhiên, khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, Chúa cho tôi cảm nghiệm một linh hồn bị Thiên Chúa từ bỏ phải khổ sở như thế nào. Trái tim tôi dường như nát tan từng mảnh. Và đồng thời, tôi hiểu rằng một linh hồn như thế làm cho trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu phải thống khổ như thế nào. Thụ tạo khốn khổ kia không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa càng đeo bám linh hồn nào với lòng thương xót thì người sẽ càng công thẳng với linh hồn ấy. Thư ký của cha, con hãy viết rằng cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, cha đã từ trời xuống thế. Vì họ, cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi gần cha, họ rất cần đến lòng thương xót của cha. Ngày 16 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi rất muốn làm một giờ thánh trước thánh thể, nhưng ý Chúa lại muốn khác. Vào lúc 8 giờ tối, tôi phải chịu những cơn đau dữ dội đến độ phải đi nằm ngay lập tức. Tôi bị co giật đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ, tức là đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào sinh công hiệu cho tôi cả. Hãy nuốt vào thứ gì thì tôi liền thổ ra thứ ấy. Đôi lúc những cơn đau còn làm tôi bất tỉnh. Chúa Giêsu đã cho tôi nhận thức rằng tôi được thông phần vào cơn hấp hối trong vườn cây dầu với người bằng cách đó. Chính Chúa đã cho những cơn đau này xảy đến để tôi đền tạ vì những con trẻ đã bị giết trong bụng các bà mẹ độc dữ. Đến nay, tôi đã chịu những cơn đau này 3 lần. Cơn đau bao giờ cũng bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kéo dài đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào có thể làm chịu được những cơn đau này. Đến 11 giờ, cơn đau tự nhiên ngưng lại và tôi liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Lần đầu tiên điều này xảy đến khi tôi đang ở dưỡng đường. Các bác sĩ không hiểu chút gì về nó. Không có thứ thuốc tiêm hay thuốc uống nào giúp tôi được cả. Và chính tôi cũng chẳng hiểu gì về những cơn đau ấy. Tôi nói cho các bác sĩ biết tôi chưa gặp những cơn đau như thế trong đời. Và vị bác sĩ tuyên bố ông cũng chẳng biết gì về những cơn đau ấy. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu được bản chất của chúng, vì chính Chúa đã tỏ cho tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng có lẽ sẽ còn phải chịu đau đớn như thế, tôi run rùng sợ hãi. Tôi không biết có bao giờ còn phải chịu đau đớn như thế nữa không. Tôi xin phó mặc cho Thiên Chúa. Điều gì đẹp lòng Chúa thì Người gửi đến. Tôi sẽ đón nhận với lòng suy phục và yêu mến. Ước chi nhờ những đau khổ này tôi có thể cứu được dù chỉ một con trẻ khỏi bị giết chết. Vào ngày hôm sau những cơn đau ấy, tôi có thể cảm nhận được tình trạng của các linh hồn và tâm trạng của họ đối với Thiên Chúa. Tôi được tràn đầy tri thức chân thực. Có thể nói, tôi hiệp lễ theo cách của các thiên thần. Linh hồn tôi được tràn đầy ánh sáng Thiên Chúa và được Người bổ dưỡng. Những cảm giác của tôi ra như chết. Đây là sự kết hợp hoàn toàn thiêng liêng với Thiên Chúa. Một sự thống trị của siêu nhiên trên tự nhiên. Chúa cho tôi biết về các hồng ân Người vẫn luôn trào đổ cho tôi. Ánh sáng này xuyên thấu tôi và làm tôi hiểu những ân huệ khôn lường Chúa vẫn ban xuống cho tôi. Tôi ở lại trong phòng riêng, nằm sắp mặt xuống đất và giàn giụa nước mắt để cảm tạ Người. Tôi không thể trỗi dậy, bởi vì mỗi khi cố làm như thế, ánh sáng Chúa lại cho tôi biết thêm về ân sủng của Người. Phải đến lần cố gắng thứ ba, tôi mới đứng dậy được. Như đứa con nhỏ của Chúa, tôi cảm thấy mọi sự của Cha trên trời đều thuộc về tôi. Tôi thấy mọi vật đều hiện hữu vì tôi. Nhưng tôi không thèm khát chúng, bởi vì một mình Thiên Chúa đã đủ cho tôi rồi. Hôm nay tôi biết được Chúa rất kinh hãi khi đến với một linh hồn kia khi hiệp lễ. Người vào nhà linh hồn ấy như vào ngục thất tăm tối để chịu tra tấn và đau khổ. Tôi liên lỉ khẩn nài ơn tha thứ và đền tạ vì xúc phạm ấy. Chúa báo cho tôi biết sẽ được gặp em trai, nhưng tôi không hiểu điều này sẽ xảy đến thế nào và vì sao em ấy lại đến thăm tôi. Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho em ấy ơn gọi tu trì, nhưng không biết vì sao em lại đến thăm tôi. Tuy nhiên, tôi gạt sang một bên những tư tưởng kia và tin rằng Chúa đã cho tôi biết em ấy đến là đủ. Tôi cắm chặt tư tưởng vào Chúa, gạt phăng mọi bận tâm khác về các thụ tạo và phó thác mọi sự cho Chúa. Khi những người nghèo khó lại đến cổng lần thứ hai, tôi càng đối xử với họ hiền lành hơn trước và không để họ biết tôi phát hiện ra họ đã từng đến. Tôi làm như thế để cho họ khỏi phải bị ngượng. Và thế là họ cứ tha hồ, than vắng thở dài với tôi về các khó khăn và nhu cầu của họ. Mặc dù chị En bảo tôi đó không phải là cách đối xử với người hành khất, và chị đóng sầm cửa trước mặt họ. Nhưng khi chị vắng mặt, tôi lại đối xử với họ theo cung cách vị tôn sư của tôi. Đôi khi không cho gì còn hơn là cho nhiều, nếu như cho nhiều với cung cách thô lỗ. Chúa thường ban cho lòng tôi biết về những người tôi gặp ngoài cổng. Một linh hồn đáng thương muốn kể cho tôi đôi điều về bà ấy. Lợi dụng cơ hội, tôi đã tinh tế giúp bà hiểu ra tình cảnh tội nghiệp của linh hồn bà. Bà đã ra đi với một tâm hồn tốt hơn. Ngày 17 tháng 9 năm 1937, lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy bao nhiêu mỹ diệu gieo rắc chung quanh con. Vì những mỹ diệu ấy, con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ liên lỉ. Nhưng con cũng thấy một số linh hồn tương tự như đá, lúc nào cũng nguội lạnh và vô cảm. Ngay những phép lạ cũng hầu như không lay động được họ. Mắt họ lúc nào cũng nhìn sà sà xuống chân, và vì thế chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân họ. Chúa đã bảo bọc cuộc đời con bằng tấm lòng ân cần yêu thương ngọt ngào của Chúa, hơn cả sức con có thể hiểu được. Bởi vì con chỉ hiểu được sự nhân lành hoàn toàn sung mãn của Chúa khi nào bức màn được vén lên. Lạy Chúa, con ước ao trót đời con được trở thành một hành vi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trào đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh rạng rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con. Công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh tẩy đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa. Một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ. Tặng ân biến đổi linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép xá giải, vì suối nguồn bất tận lòng thương xót cao vời, vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng. Trong đó, các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh thể, nơi đó Chúa trao tặng chính mình Chúa cho chúng con. Con cảm nhận trái tim Chúa đập trong lòng ngực con, vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong con. Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép thêm sức, đã làm con nên hiệp sĩ của Chúa và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, bảo vệ con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu đã gọi mời con phụng sự một mình Chúa, đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của con, một vinh dự vô song cho linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, vì mối hợp hoan tình yêu tinh rồng ấy, vì Chúa đã đối thương kết hợp trái tim tinh tuyền Chúa với trái tim con, và kết hợp trái tim con với trái tim Chúa bằng những mối ràng buộc rất tinh tuyền. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép sức dầu, ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sau cùng. Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu, và là sự hướng dẫn đến phần rỗi của con, củng cố hồn con cho đến khi ta hợp hoang muôn đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi đồng lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con. Tuy cảm nhận được nhưng không sao tường tả nên lời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan hòa Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. Niềm tri ân của con sẽ nồng thấm khi rạng đông vĩnh cửu ló dạng, khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa. Mặc dù được bình an trong linh hồn, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên tục với kẻ thù. Càng ngày tôi càng khám phá ra các giò bẫy của hắn, và trận chiến bộc phát trở lại. Trong những khoảnh khắc lắng dịu, tôi thao luyện và cảnh giác, kẻo kẻ thù thấy tôi sơ hở. Khi nhìn thấy cơn điên cuồng kinh khủng của hắn, tôi ẩn mình trong pháo đài là thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng điều làm cha hết sức đau khổ là linh hồn các tu sĩ lãnh nhận bí tích tình yêu theo thói quen. Dường như họ không phân biệt được thần lương này. Cha không gặp được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào những linh hồn như thế. Chẳng thà họ đừng lãnh nhận cha thì hơn. Lạy Chúa Giêsu rất mực dịu hiền, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa và biến đổi con trong chính Chúa. Xin thần hóa con để các hành vi của con được đẹp lòng Chúa. Chứ gì điều này được thực hiện bằng năng lực hiệp lễ mà con vẫn được lãnh nhận hàng ngày. Ôi lạy Chúa, con khát khao biết bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay em trai tôi là Stanley đến thăm. Tôi hết sức vui mừng về linh hồn tốt lành này. Em có ý định muốn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Có thể nói chính Thiên Chúa đang lôi kéo em đến với tình yêu của Người. Chị em chúng tôi hàn huyên một hồi lâu về Thiên Chúa, về lòng nhân lành của Người. Trong cuộc chuyện vãng với em, tôi biết linh hồn em rất đẹp lòng Chúa. Tôi được mẹ bề trên cho phép gặp em thường xuyên. Khi em xin tôi lời khuyên về việc đi tu, tôi đã trả lời: chắc chắn em quá biết Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nơi em. Tôi đã đề cập đến dòng tên, nhưng nói thêm: em cứ vào bất cứ nơi nào em thích. Bởi vì em đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho em và quyết định là một tuần cửu nhật kính thánh tâm với lời bầu cử của cha Peter Skaga, theo lời hứa được ghi trong quyển Sứ Giả Thánh Tâm. Trong trường hợp này, tôi hiểu lời cầu nguyện hữu ích hơn là khuyên bảo. Ngày 21 tháng 9 năm 1937. Khi thức giấc nhiều lần trong đêm, tôi đã cảm tạ Thiên Chúa với trót tâm hồn, tuy ngắn gọn, về tất cả những hồng ân Người đã ban cho tôi và cho hội dòng chúng tôi. Và tôi suy gẫm về lòng nhân lành cao cả của Người. Khi hiệp lễ, Tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con đã tưởng nghĩ đến Chúa nhiều lần tối hôm qua. Và Chúa Giêsu đáp lại: Cha đã tưởng nghĩ nhiều đến con trước khi gọi con ra hiện hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ về con như thế nào? Chúa đáp: Về phương diện cho con được hạnh phúc muôn đời với Cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Tôi không thể không kinh ngạc vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá độ như thế.